xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 11 tháng 3 năm 2023, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Và cô nói chuyện tin tức trên đài sáng nay, tôi lái xe đến đài, tôi cứ mủm mỉm, tôi cười trong bụng là thật là vì cái câu chuyện nó đúng thưa cô. Nhắc lại câu chuyện chó của cô thì tôi xin nhắc lại là ngày xưa khi Thượng Đế lập lên trái đất này, bắt đầu mọi sự có xong thì Ngài kiếm một số sinh vật creature để sống. Thì con vật đầu tiên Ngài tạo ra đó là con chó. Ngài nói với nó là mày ngồi trước cửa nhà, mày sủa bất cứ ai đi qua, tao cho mày sống 20 năm. Con chó nói 20 năm mà sủa thì mỏi lắm, thôi Ngài cho con sống 10 năm, còn 10 năm con tặng lại cho con người. Ngày thứ hai cùng câu chuyện là ngày tạo ra con khỉ. Mày chỉ làm trò hề 20 năm cho thiên hạ cười. Không, nhiều quá. Con làm 10 năm cũng đủ rồi, con để 10 năm lại cho con người. Ông trời cũng ok. Và ngày thứ ba Ngài tạo ra con bò, con trâu để nuôi nấng, để giúp cho người làm việc. Ngài bảo là ta cho mày sống 60 năm. Bò trâu nghe sợ quá, chú ơi làm sao mà con sống tới 60 năm làm cái chuyện này được. Thôi lấy 20 năm thôi, còn 40 năm tặng lại cho con người. Cuối cùng ông trời nhìn thấy con người nói là du, tôi cho du 20 năm nhé, bất cứ làm cái gì cũng được, lấy 20 năm thôi. Thì ông con người ông gào lên là không, 20 năm làm sao con sống được thưa trời. Thế thì Ngài cho con nhận 20 năm của con và cho 40 năm của con bò, 10 năm của con chó, 10 năm của con khỉ, tức là 80 năm. Thưa cô, đó là câu chuyện cuộc đời mà tôi nghĩ tôi cũng đi qua như vậy. Những năm đầu mệt nhọc, 40 năm làm việc mệt nhọc, 10 năm làm trò hề cho con cho cháu mệt nhọc, và cuối cùng 10 năm ngồi trước nhà trò hỏ trả sủa ai được. Tôi không biết là người khách mời có một cái suy nghĩ về Thượng Đế lập đến con người như vậy hay không. Ông đang đi qua cuộc đời như vậy và được vui lại nói chuyện lại với thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, mình tôi nghe được ạ.
Mục sư khỏe không? Mục sư vẫn ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi phải không ạ?
Dạ, cảm ơn mình, tôi vẫn còn ở Sài Gòn, Thủ Đức.
Thời tiết hôm nay thế nào thưa ông?
Dạ, cũng không mưa, không nắng.
Thời tiết trong lòng mục sư Nguyễn Hồng Quang thế nào thưa mục sư?
giờ nó cứ vậy, không nắng cũng không lạnh.
Tôi vừa đưa cái chủ đề cho nó vui, tại vì tôi nghe cô Nam Phương cô nói trong đường tôi đến đài, chó sống 10 năm cho con người 10 năm, con khỉ sống 20 năm cho con người 10 năm, con bò 60 năm, nó sống 20 năm cho con người 40 năm, và tôi với ông trời cho lại tổng số là 80 năm. Chắc chắn là người mục sư chưa đến cái tuổi thất thập chi thiên mệnh như tôi. 60 năm cuộc đời của mục sư dâng hiến cho Đức Chúa Trời, có gì là có gì cần nhắc lại, nhìn lại không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, nó có vui, có buồn, có tốt, có xấu, nhưng tôi cũng muốn dừng lại để biết nè. Dạ.
Nhắc lại những chuyện vui, chuyện buồn trước đi, chuyện buồn đi, không buồn đâu nhưng mà buồn. Những người bạn của ông, của tôi ngày hôm qua, một năm nào đó, một ngày nào đó, ngồi trong một khu vườn ở bên Thủ Thiêm, tôi muốn nhắc đến Trương Văn Sương, Trần Nam Phương, tôi muốn nhắc đến Nguyễn Hữu Cầu, tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển và người bạn rất là thân mến của ông, của tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Xuân Phước. Nhắc lại những tên này có gợi lại một cái điều gì buồn, một cái điều gì vui đối với ông không, thưa thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, nếu anh nhắc lại thì quá buồn vì đã chết và đi tù hết rồi. Mục sư Nguyễn Bắc Chuyển thì đi tù, mục sư Nguyễn Xuân Phước thì chết rồi, anh ba Trương Văn Sương cũng chết rồi, đại úy Nguyễn Minh Hảo cũng chết rồi, và tất cả thì trở nên xa lạ. Cho nên nhớ nhung, chứ còn hiện tại thì họ đã không còn nữa. Mà những người như chúng tôi thì cũng còn, nhưng mà còn tay còn chân, nhưng mà cũng không làm gì được nữa. Dạ.
Tôi nhắc đến...
Đức nhân tình.
Mục sư nói đi à, tôi xin lỗi mục sư.
Dạ.
Tôi muốn
nhân sinh thì nó như vậy
à? Phần nào ông vừa trả lời cho tôi, kiếp nhân sinh nó như vậy. Nhưng thực sự thì có phải là ông nói chứ buồn đúng, những người mà tôi vừa mới nhắc đến đều có những sinh hoạt rất là thân mến với ông. Trương Văn Sương người tù, Nguyễn Hữu Cầu mới mất đấy, Trần Nam Phương khóc khi tôi gọi, khóc sướt mướt ở trên điện thoại. Nhắc lại Nguyễn Hồng Quang, nhắc lại những ngày ngồi ở nhà Đức Chúa Trời. Mỗi lần tôi nhắc đến Nguyễn Xuân Phước, tôi nhớ đến ông. Nhưng mà kiếp nhân sinh có phải khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan đi ra khỏi thế gian này, có phải là một điều vui không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang? Ông nói ông bị còng tay còng chân mà. Ông bị khóa, tôi không dám nói khóa mỏ, nhưng mà đúng là tôi nhiều khi tôi cũng phải khóa mỏ lại. Những người họ đi trước mình như vậy có phải là những người hạnh phúc hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, đi trước mà để lại quá nhiều ngổn ngang của cho phía sau thì cũng không phải hạnh phúc lắm đâu. Những người tin Chúa thì được bỏ cái gánh nặng đó, thảnh thơi, quên sự khó nhọc đau khổ ở trần gian, thì Chúa mà gọi về nhà trời, về quê trời. Nhưng mà còn nhiều cái ngổn ngang, họ vẫn cầu thay cho những người yêu sống của chúng ta.
Tin vào Đức Chúa Trời hay tin vào Phật có phải là một cái tội không? Có phải chống lại luật pháp không? Có phải chống lại xã hội hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tuyệt đối thì không. Tin vào Đức Chúa Trời theo quy giới của Ngài trong Kinh Phúc Âm, đó là những điều hạnh phúc cho con người. Vì tại Phúc Âm có nói về bầu cử tự do, có nói về quản trị leadership, có nói về luật thế, có nói về quan hệ giữa người với người, giữa công dân với nhà nước, với quê hương với dân tộc. Phúc Âm có nói về nhân quyền, dân quyền, có nói về cõi lai thế, và hiện thế có quý giới cho các mặt hành vi. À, rất nhiều và rất nhiều điều trong phúc âm. Khi tin đạo và sống phúc âm, đó là một điều tốt lành nhất cho chính quyền. À, chính quyền cho một cộng đồng nhiều người tin phúc âm, thì mục tiêu của chính quyền nhanh đạt nhất, tốt nhất, thuận lợi nhất. Tiếp thay về chính quyền thì thường không như vậy.
Ông đã đến xứ Hoa Kỳ này, ông đã học rất nhiều ở xứ Hoa Kỳ này về Đức Chúa Trời, về sách vở, về Kinh Thánh. Ông cũng đã được người bạn của ông, của tôi và tôi nữa đề nghị ông ở lại đây, chúng tôi lo cho ông. Ông cũng đã biết mỗi đồng tiền, có thể ông đã nhìn thấy đồng tiền Mỹ, chắc chắn ông nhìn thấy rồi. Đằng sau đồng tiền có một chữ cả, cả mọi nước, 100 mấy, 200 nước. Chỉ có một nước Hoa Kỳ này có 350 năm. Tuyên xưng Chúa, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Ông đã đến Hoa Kỳ này, ông biết bên Hoa Kỳ này chúng tôi không có tôn giáo quốc doanh. Ông muốn thờ ai cũng được. Tại sao lại phải phân biệt tôn giáo và tôn giáo quốc doanh? Nói cho đúng ra là công giáo quốc doanh và công giáo, Phật giáo quốc doanh và Phật giáo, Tin Lành quốc doanh và Tin Lành. Tại sao phải như vậy, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôn giáo là một chính quyền. Tôn giáo là có giáo quyền, có giáo lý, giáo lễ, giáo nghi, giáo văn, giáo sở, giáo tài và giáo lễ, giáo nghi, giáo văn, giáo quyền. Cho nên tôn giáo tồn tại là một chính quyền lâu đời, tồn tại mấy cạnh một chính quyền. Nếu chính quyền duy đi chăng nữa thì chính quyền là nhất thời, nhưng tôn giáo là một chính quyền, nó không nhất thời mà nó lâu dài. Chính vì vậy mọi thể chế chính trị dân chủ thì quan minh và hợp tác với Mỹ, họ không thể chống được tôn giáo, mà họ sống chung với tôn giáo, hay là Anh, hay là Âu Châu, họ không thể nào chống tôn giáo, nhưng mà họ hợp tác với tôn giáo để cùng xây dựng xã hội họ. Nhưng những cái quốc gia nhất nguyên độc tài, họ quản lý toàn diện xã hội bởi đảng phái chính trị và quyền lực chính trị, hệ thống chính trị. Cho nên tôn giáo phải được kiểm soát toàn diện bởi thể chế chính trị, bằng quân đội, bằng công an, bằng luật pháp, bằng tôn giáo vạn, bằng rất nhiều chức sắc tôn giáo và giáo dân phải được dựng lên cùng mục tiêu của chính quyền, phải phục vụ cho chính quyền. Dạ vậy đó.
Cách đây một vài hôm, cái này tôi nhìn tôi cũng không có chú ý để nói về tôn giáo nào cả. Nhưng một phái đoàn Phật giáo đông lắm, mấy chục ông sư đến tiếp kiến thủ tướng, viên chức người thủ tướng Phạm Minh Chính. Không biết là nhận lệnh gì đó, có 3-4 cái điều tôi đọc tôi, nó nhiều, nó dài quá, mà họ nhận lệnh thì họ nhận lệnh, chứ tôi đâu có nhận lệnh đâu, tôi nhớ. Nhưng cách đây 1, 2, 3, 4 hôm cũng trên mạng, và ngay cả người công an trong nước gửi cho tôi nữa, có một cái chi nhánh Tin Lành nào đó, tôi nghĩ mục sư biết, bị cấm, bị bắt, bị trói tay đưa đi vào tù. Ông có biết gì về cái vụ tôn giáo nhà thờ Đức Chúa Trời này mới đây không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, cái nhóm Đức Chúa Trời Mẹ ở Hội An, họ sinh hoạt, thì cái nhóm này là một cái nhóm Tin Lành mới du nhập ở Hàn Quốc qua. Thì họ, cái giáo lý của họ, họ tin là ăn sát hồng là cha là mẹ, phục hồi các lễ Phật tăng ước trong một thế giới vô trật tự, và họ là những người trật tự trong một cái thế giới đa giáo phái loạn giáo, thì họ nghĩ là họ là chánh giả. Tuy nhiên thì cái quan điểm tín ngưỡng riêng biệt, nền thần học riêng biệt, thì Tin Lành có 33.000 cái giáo phái, trong đó 530 cái giáo phái Tin Lành tạm cho là được gọi là chánh giáo. Còn bên dưới thì dị giáo hay là tà giáo, những người đó họ bị cấm. Nếu mà chánh giáo vẫn bị cấm như thường, nếu mà chính quyền địa phương không kiểm soát được, không cho phép, vì Tin Lành là chánh giáo, Phật giáo là chánh giáo, nhưng Phật giáo Việt Nam thống nhất thì cũng chưa chắc là được. Hay là Tin Lành mà những cái cộng đồng Tin Lành khác như những người dân tộc, họ chưa để cho chính quyền quản lý họ, kiểm soát họ, biết rõ họ, mà họ còn quan hệ với những cái cộng đồng mà sắc tộc của họ, định cư ở nước ngoài hay là các tổ chức ở quốc gia tây phương, thì họ cũng phải bị chế tài, bị khó khăn, bị kiểm soát, bị giám sát mọi hoạt động của họ. Đó là cái đương nhiên ở trong xã hội cộng sản, thì những cái tôn giáo nào không kiểm soát được thì dứt khoát đừng có mơ mà hoạt động, kể cả những cái vị những cái tôn giáo quốc tế từ Hàn Quốc, Mỹ Quốc, Đức Quốc hay là Canada mà không ngoan ngoãn với Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có chuyện về Việt Nam giảng đạo, thăm viếng, đi đó đi đây. Thì tất nhiên là phải có một cái thỏa hiệp nhất định của mọi tôn giáo với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái tôn giáo đó mới được hoạt động một cách chính đáng theo cái giấy phép của nhà nước Cộng sản Việt Nam cấp cho họ, thì họ mới được. Còn không thì thôi, không có mơ được cái chuyện đó. Với chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam là như vậy. Điều 4 hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện xã hội, trong đó có nhiều giáo hội giáo phái thuộc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái hệ thống chính trị là chính quyền của họ, gồm Catalonia, gồm Mặt trận Tổ quốc, gồm Bộ Nội vụ, gồm Ban Tuyên giáo Chính phủ và chính quyền các cấp đều hết mình ủng hộ những cái giáo phái nào mà người lãnh đạo giáo phái đó nhận thức được Đảng Cộng sản là người lãnh đạo của họ, toàn diện xã hội thì giáo phái đó được hoạt động, được các phật tử làm. Còn không thì không thể mơ hồ được, là không thể hoạt động được. Đó là những cái được Việt Nam sau khi Việt Nam là như vậy. Tôn giáo cũng là một bộ phận trong cái hệ thống xã hội Việt Nam mà Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện vậy. Thì mình cũng không có cần tranh cãi gì nhiều. Đây là đã như vậy, đang như vậy và sẽ như vậy. Đảng Cộng sản lãnh đạo tôn giáo, mọi giáo hội dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đương nhiên. Thì Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện xã hội, thì giáo hội cũng nằm trong sự lãnh đạo đó. Sai lầm được. Đảng Cộng sản hiện nay là họ có quyền lãnh đạo tôn giáo, không có tôn giáo nào là hạn nữa. Mà chúng ta để đâu? Chúng ta 1-20 người họ còn để chứ mà có tầm ảnh hưởng thì không thể nào được. Nếu họ không kiểm soát được, là người không kiểm soát chi tiết được. Đó là một thực tế. Chúng ta không có cái chuyện mơ hồ về chuyện này, không cần tranh cãi về chuyện này. Anh em họ thân thiết với trời đó, thì về mặt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo thì họ phải cách lộn lại. Thông thường thì nhà nước cũng hướng dẫn họ đăng ký thôi. Vì trong cái địa chầu Việt Nam có nhiều cái cộng đồng tín ngưỡng, thờ Dương Vạc, thờ Phúc Vạc, hay là nhân chứng Jehova, hay là cái đó Phật Lâm, được cộng đồng tín ngưỡng chính thống hay là tài giả, nhưng mà nhà nước cũng có pháp giám. Và những cái tôn giáo đối lập cái hệ thống đó thấy bình thần tượng, bình không thần tượng vẫn được nhà nước cấp phép. Cho nên là nước độc lập trong các vấn đề tôn giáo, nhưng mà chỉ can thiệp họ nên một thống Đức Chúa Trời cho họ hay gì mà ta ở Hàn Quốc, ở nước ngoài vào thì cái chuyện đó, những lý do đó thì cũng không đúng, không đúng được. Thì Phật giáo cũng du nhập từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, qua Hoa Trung Quốc, qua Lâm Tâm Bắc Tâm, Đại Thừa Tứ Thừa, rồi các cái hệ thống tin lành, tin lành cũng được du nhập từ Trung Quốc qua Việt Nam. Tôi nhắc lại, tin lành được du nhập từ Trung Quốc qua Việt Nam. Trước năm 1911, tin lành được những người Trung Quốc truyền qua cho. Rồi tôn giáo thì chung tay truyền qua cho. Như cái tôn giáo thì cũng như là phát ra cái học thuyết Mác Lênin, chủ nghĩa cộng sản, anh tổ cộng sản là Các Mác Lênin, Mao Trạch Đông, cũng là những người ngoại quốc du nhập vào Việt Nam. Vậy thôi, cho nên để tính để mà hội thống Đức Chúa Trời ở Hội An nó du nhập thì cũng như có thể du nhập có sao đâu. Những cái cơ sở nó là du nhập được lại mà để cánh họ thì nó không hợp lý đó. Nó chặt bà giáo cánh giáo thì cũng không hợp lý. Thì họ có 10 người hay 10 người nhóm lại, họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo cái giáo lý riêng của họ, mà nhiều cái cộng đồng tôn giáo được phát nhân to là thời gian. Nhưng mà cái vấn đề quyền tự do tín ngưỡng thì không có chính tả. Họ để thờ dương vật, họ khiến cái dương vật đi như ngang ở miền Bắc, chúng ta phải đó cũng là một cái tín ngưỡng thờ dương vật, thờ xúc vật. Nhiều cái tôn giáo ở nước ngoài thờ con heo, con bò, thờ xúc vật. Thì đó là cái tín ngưỡng cộng đồng riêng, cái đó của họ. Nên mình cắm họ vì lý do họ thờ đúng rồi sai thì nó không, cũng không phải là căn bản lắm. Thì lý do gì khác nữa là
trong mấy phút tôi để luật sư phát biểu, và cái câu tôi thính tôi hỏi ông thì ông cũng đã phát biểu và ông trả lời rồi. Có nghĩa là tôi đi đến cái sự kết luận của tôi theo như lời mục sư nói. Muốn là một chánh giáo ở Việt Nam, muốn là một chánh giáo thì phải có sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Muốn là một chánh giáo, đó là Đảng Cộng sản nó bảo làm. Như có những người theo đạo Phật, có người theo đạo Phật, ông nói Nam Tông Bắc Tông tôi không biết gì nhiều. Nhưng mới đây ở dưới Long An, cái chỗ nào đó cũng gần mục sư thôi, ông cụ Lê Văn Tùng 90 tuổi, ông ấy bị kết tội là ông ấy hiếp dâm những người ở trong trong cái đạo của ông ấy, thiền môn gì đó, Thiên An Thiền Am ở trong đó. Ông đứng trước tòa, ông mới xác nhận là tôi không đăng ký vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có nghĩa là Giáo hội Việt Nam Quốc doanh, Phật giáo Quốc doanh. Vì tôi thấy Phật giáo Việt Nam Quốc doanh không xứng đáng. Một phần nào cái câu của ông ấy, mục sư vừa mới nói. Tôi có mặc áo vàng trong nước cũng là bình thường. Phẩm hạnh của tôi xứng đáng mặc những chiếc áo hơn thế nữa cơ. Áo không làm nên con người của tôi, không bảo tôi là người Phật tử. Tôi không xúc phạm Giáo hội Phật giáo, tôi không xúc phạm Phật. Thế mà các ông đưa ra tòa kết tội ông già 90 tuổi này, hình như là có một mình ông ấy là người già nhất trên hành tinh trái đất này bị đi tù, hay có một ông nào nó 95 tuổi thì phải. Phần nào mục sư đã trả lời cho câu hỏi về Phật giáo. Nếu tôi nói về Phật giáo, nếu mục sư nói về tin lành mà tôi không nói về Công giáo thì nó cũng không đúng, là vì tôi là người Công giáo. Ông mục sư biết muốn trở thành một ông linh mục của Công giáo khó khăn đấy, khó khăn không phải dễ đâu. Cái nghề đó đúng là cái nghề vậy, làm dâu trăm họ khó khăn lắm. Mười mấy năm, 20 năm hay có đi tu muộn chăng nữa thì cũng phải 10 năm mới làm linh mục được. Phần nào khi mục sư trả lời tôi như vậy thì Giáo hội Công giáo, nhất là tại địa phận Vinh, chắc là cộng sản nó đã vào trong đó, nó cầm quyền một phần nào được, nên mới có một ông một người, một can phạm chơi bời kinh khủng, tiền nhiều, chơi đến 3 năm làm linh mục. Tôi muốn nhắc đến linh mục Hồ Hữu Hòa, và câu hỏi của tôi ngược lại với, không phải ngược lại đâu, đi đúng với cái điều của mục sư nói, có nghĩa là viên chức này, người này, người Hồ Hữu Hòa này đã được Đảng Cộng sản đề cử và Giáo hội Vinh phải truyền chức cho ông này. Nếu không truyền chức ở địa phận Vinh thì đưa sang Phi Lợi Tân. Cái điều suy nghĩ về cộng sản như vậy nó đã vào giáo phận Vinh, cái điều vậy có đúng hay không? Ông có đồng ý với tôi không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ. Tôn giáo căn là không là gì đối với người cộng sản. Họ đào tạo ra chức thức tôn giáo, cán bộ của chính quyền, cục an ninh nội địa hay là cục A38 chưa thuộc tổng cục an ninh đó, thì họ thuộc kinh thánh, họ học thằng học, họ có chuyên dạy cho các cán bộ sĩ quan an ninh về thằng học, về kinh thánh. Đó là cái chuyện bình thường, hay là những cái vị Phật giáo làm rối Phật giáo. Ai cũng biết rõ rằng trong cái Phật giáo cái sinh đế khổ đế diệt đế đạo đế, trong cái đạo đế có bát chánh đạo, chánh tinh, chánh ngôn, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, tăng chánh tư duy. Không có ai mà Phật giáo nào đi sai, không có phản lại cái bát chánh đạo của Ngài Thích Ca Mâu Ni, vẫn tồn tại, vẫn duyên ngang, và lý luận nó không có tranh tâm, không có tranh tâm, và sống cũng không có tránh gì. Nhưng mà họ vẫn là sớm, họ vẫn có quyền tự do Phật giáo sai chùa to, lễ lớn, và họ có địa vị xã hội. Trong cái giới, những người trong địa vị chính quyền, các địa phương cũng tôn trọng họ. Thì cái linh mục là mà được thủ phong ở giáo phận Vinh, vì ông còn thế nào đi chăng nữa, thậm chí ông là đảng viên đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, đảng Việt Nam Quốc dân, đảng đảng Đại Việt, đảng Cộng sản, đảng Việt Tăng, thì ông vào trong cái nhà thờ đó là cái chuyện đơn giản, những linh thôi, nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Trong cái hệ thống chính trị, các đảng phải chính trị để có người của họ trong các tôn giáo và lợi dụng qua lại với nhau thì cái chuyện nó cũng bình thường. Tôi nghĩ là không có chuyện, không có chuyện gì ngạc nhiên lắm trong cái gì người cộng sản họ làm cũng được. Tôi không có ngạc nhiên trong tin lành ấy. Bây giờ nhưng mà tin lành ở trong nước thì không nói đâu, tin lành hải ngoại về Việt Nam cũng vậy đó. cũng không cần giữ cái công lý của Phúc Âm, không cần giữ cái linh tín, cái công nghĩa của cái Chúa Giêsu Kitô. Họ vẫn có cái lý luận bẻ cong sự thật, bẻ cong kinh thánh, bẻ cong cái mục tiêu sứ mệnh của Thiên Chúa, để họ có những cái lập luận để minh vật cái sự hèn nhát. Họ đòi giảng một nước trời cao thượng, cao cả, công nghĩa, công lý với Chúa, nhưng mà họ sống rất thị lý. Họ đòi giảng một đức tin mạnh mẽ, can đảm, không sợ hãi, nhưng mà họ cực kỳ hèn nhát. Nó cũng xảy ra từng nhiều người tôn giáo với cho là văn minh như tin lành ở nước ngoài cho tiền đề đó, cũng là tập thể những cái con người hèn nhát, lắm bạc người tiền, nhưng mà thiếu cái chính nghĩa của tôn giáo đó, nhân kiện của tôn giáo đó. Thì chúng ta cái điều này không có lọa từ tin cộng giáo là miễn nhiễm và bất khả xâm phạm, tin lành cũng không phải như vậy, mà Phật giáo cũng không phải như vậy. Thì trong cái thời kỳ mạt pháp, thời kỳ ám thế, cái bản nội dung nội hàm của nhiều phong độ nhân tánh, chúng được cảnh cáo đến một cái thời kỳ mà là người nhạy dặn niệm ác lên mặt khoe mình, vui tư lại vui sự bất nghĩa, liên thai phản bản bội nghịch, không bình tĩnh không như lành. Bên ngoài thì nói về nhân đức, nhưng mà chối bỏ cái nhân đức đó. Và Thánh Phaolô cũng nói ông vẫn nguyên trên chức vụ của Thánh Phaolô, ông vẫn nguyên trên thành trên sông trên đấy, còn nguyên với những anh em dạy dỗ. chiến dịch và kẻ thù nhất là tâm phản quốc. Nhưng như tôi cũng nói là tinh thần đàn mà không có lý chi phe, nó kéo 1/3 nhân sự thì chiến sinh sẽ là trở thành ma quỷ chống gặp lại được chiến trận. Trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu như ra thì bạn thiện được tốt thương đoàn ai những cái đức tin của đoàn viên giáo được kinh thánh cũng chúa ban quyền phép từng hai môn đệ trong đó có Giuđa ra, nhưng mà Giuđa vẫn kết hợp quyền tôn giáo trần gian do thầy giáo rồi tôn giáo của người trần gian trong do thầy giáo và chính quyền biết được làm mãi để giết Chúa Giêsu, để bán Chúa Giêsu. Ta còn Giuđa Phêrô là ông giáo hoàng đạo tin mới trước khi rồi tới kể tới ngày là hàng nhát đấu tình ba lần ta không biết Chúa Giêsu Kitô là ta cũng hèn hạ. Rồi Phúc Âm Ma-thi-a đoạn 26 câu 16 nói rất rõ rằng tất cả môn đệ đều bỏ Chúa mà trốn hết. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái giáo hội mà nơi mà có con người là phức tạp, dù có mang một cái lý tưởng cái chính nghĩa về quốc gia, về dân tộc, về giai cấp, về đồng bào nghèo, về giai cấp công nhân hay là về Chúa hay là về gì nữa, nhưng mình cũng khoan cái này, khoan tin cái này và chắc chắn cũng đừng có tin mình cái này. Đó là tốt đẹp trong Công giáo ở giáo phận Vinh chúng ta thấy tại chiến quyền thì cái chuyện nó cũng không có gì lạ đối với cái con mắt của chúng tôi, không có gì lạ. Chuyện tệ hơn nữa nó có thể xảy ra mà chúng ta chưa biết trong mọi tôn giáo, kể cả Tin Lành. Tin Lành bây giờ có một hang ổ phản loạn, như tôi nói là 100 cái vụ vi phạm nhân quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, xâm phạm các cộng đồng Tin Lành nhỏ lẻ, thì nhà nước chính quyền địa phương có thể là vi phạm 1-2 vụ, 2-3 vụ, còn 6-7-80 vụ do những tôn giáo có pháp nhân. Mà ngày 2 tháng 12 Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Lincoln là nói là dân những vi phạm có hệ thống, thì dân những vi phạm nó tôi nghĩ là bao hàm những tôn giáo quốc dân, những thế lực thỏa hiệp lắm bạc nhiều tiền từ dân Mỹ mang qua, cộng những cái thế lực của dân Mỹ đi đàn áp gây chia rẽ, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo của chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật số 2 năm 2016, Quốc hội Việt Nam ban hành. Trong đó có những việc cấm của tôn giáo thì là tôn giáo có pháp nhân, có nguồn gốc từ Mỹ và tất cả những cái là mọi tôn giáo cả. Nay nay cũng đi chà đạp cộng đồng Tin Lành độc lập, không bị nhà nước cấm được giới, nhà nước chưa công nhận. Thì chính những cái tôn giáo và vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tạo thành cái cơ sở để cho Mỹ cô lập chính phủ Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách CDC chẳng hạn là SWL, danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Cho nên tôi nghĩ là bây giờ một cái xã hội nó rốt loạn lắm, thế giới nó tuyệt vọng, người dân Việt Nam tuyệt vọng, đau khổ. Mà những cái dân tri cấp tiến sĩ không làm được gì, những nhà văn nghệ sĩ cũng không làm gì được hết. Rồi, rồi những lãnh tụ tinh thần phần lớn, tôi nghĩ là họ cũng đi lại, ví dụ như trên Bộ Chủ tịch là 6 vạn đồng bào nơi phương, 15.583.000 hộ gia đình và hồ sơ, nhưng mà không có tôn giáo nào can thiệp, không có hội luật sư luật gia nào đứng ra, hội phụ nữ mặt trận nào đứng ra bên vực người dân, mà người dân đỏ cái tin mà văn bản pháp luật quy định họ được hưởng. Có khi hội đạo tin bảo vệ quy lợi trên lệch địa tô hành trị tỷ trong ngân sách quốc gia này cho đảng như thế nào nước nữa, nhưng mà vẫn còn vẫn bị chật mũ, vẫn bị bỏ rơi, vẫn bị cô đơn, giết trong cái xã hội.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông ông là mục sư thì chắc chắn là ông phục vụ con cái Đức Chúa Trời, ông biết rõ về Kinh Thánh hơn tôi. Ông là người ở trong nước Cộng sản, ông biết rõ về Cộng sản hơn tôi. Ông có nhắc đến tên chùm Cộng sản Karl Marx, nó là người Christian mà, nó là người Kitô mà, nó là người tin lành mà.
Biết Karl Marx là tin lành, Friedrich Hegel cũng là người tin lành, nó thật đăng ký cũng tin lành. Rồi bắt mãn ông Mục Sư rồi bỏ đi lại thơ Cộng sản, hay là ông Kim Nhật Thành, cái gia đình tin lành. Khi đang cấp cô hồi học trung học cũng là tin lành. Cho nên chúng ta thấy là những người cộng sản tiền phong là những người tin lành.
Họ muốn có quyền bằng bằng Thiên Chúa hay không? Hay họ muốn có quyền như Lucifer không? Nhưng mà tôi thưa với tôi hỏi mục sư như thế này này. Cho đến bây giờ ông với tôi thân nhau lắm, và tôi cũng biết những cái sinh hoạt của ông vậy, và ông cũng tự cảm ông biết ông như vậy. Ông có phải mục sư Nguyễn Hồng Quang, có phải bây giờ vẫn là cái gai của nhà nước Cộng sản tại Sài Gòn hay không, thưa mục sư?
Cái gai mọc, nếu còn thì cái gai mọc rồi thì không quan trọng, đẳng nông đau chân nữa. Nhưng mà nó vẫn thành đầu cái gai thôi, nhớ mặt thôi.
Ông có bao giờ ông nghĩ là ông sẽ bị triệt tiêu không trước khi ngày Chúa? Thiên nhiên Chúa bảo ông về không, thưa mục sư? Think about the unthinkable. Nói những cái chuyện không thể nó xảy ra, mà nó có thể nó xảy ra.
Dạ, thì khi ở Mỹ thì tôi thấy một cái xã hội tự do. Một xã hội mặc dù còn nhiều cái tồn tại, những cái buồn bã, những cái tiêu cực xã hội. Nơi nào cũng có nhân tình thế thái, mà cũng mỏ mãi chẳng. Tuy nhiên xã hội Mỹ nhìn chung so với nhiều quốc gia là nơi đáng sống. Cho nên là họ bom xăng đến đó xong. Tôi cũng đã đặt chân tới đó với cái 3-4 cái lệnh phạm một cái bản án phản cách mạng chính trị từ thập niên 80 và nhiều cái lệnh trả tự do vì nhu hộp, 3-4 cái lệnh và một mục sư mang qua vào năm 90. Từ qua ông đưa cho tôi hồ sơ đủ để anh Minh và nhóm luật sư Thanh Hữu cũng muốn lập thủ tục cho tôi để ở lại. Nhưng mà tôi biết về Việt Nam mấy tháng sau là tôi phải đi ở tàu. Và sự thật tôi đã đi ở tàu và bị nhập ngã cho bên nay, nhưng mà tôi vẫn về và tôi chấp nhận. Ngay cái con tôi cũng mừng. Mặc dù hai biết kỹ sư, trường quốc tế, nói tiếng Anh giỏi, cũng có năng lực, nhưng mà con của tôi cũng nghĩ là sống trên quê hương mình thì nó, sự thật nó phủ phạt. Và riêng tôi thì tôi chấp nhận cái giá phải trả để ở giữa lòng đồng bào của mình, những bạn con chiên nghèo khổ của mình, thất vọng của mình, buồn bã của mình, lo sợ của mình, hoang mang của mình. Dù một người đi chăng nữa thì tôi không nỡ bỏ họ đi. Và tôi chấp nhận. Ở trên đất nước này cái giá phải trả. Cái thập tự mình phải phát. Con đường hẹp mình phải đi. Rồi đến bây giờ tôi như bà xã tôi mà có ông già 80-90 tuổi ở Úc. Mà đi làm bắt bao cái công an nó bà còn đi làm nữa hả. Thì nhập nhái đi về thôi. Mới đây. Thì con gái Úc bảo là con gái Úc mà cha 90 tuổi muốn qua Úc thăm anh em, bạn bè, thăm cha mình, có thể là chăm sóc cha mình trước khi cha mình chết. Chứ không có về cha đẻ cho mình. Nhưng mà cũng muốn con tôi đi làm hả? Họ chụp hình rồi xong rồi họ lấy, họ coi trên máy, họ đưa cái bà kia. Cái bà trung tá đó, bà xét nghiệm đó, bà kia. Anh đi ra để chỗ tôi làm việc, anh không làm việc được. Anh không làm bất đo được. Tôi nói tôi cố tình tôi giải thích. Tôi nói lấy là cho tôi một cái lý do họ đuổi ra thẳng. Anh đi ra để tôi làm việc. Đó, cho nên mình không chịu một số hạn chứ. Mà bên Mỹ thì họ thăm cái bất đo cho tôi hoài. Họ làm sự quá họ hỏi hoài mà cũng đâu có được. Cho nên tôi cũng bình tĩnh, cũng nhắn nhận. Và nếu mà Chúa cho chết chính quê hơn mình thì cũng vui thôi. Chứ bất cứ cái lý do nào, đừng cái lý do là mình vi phạm pháp luật tội phạm hình sự do vi phạm những cái phẩm chất cái tư cách của một mục sư mà phải chết cái điều nó nhục đấy, nhưng mà mình chết bất cứ cái lý do gì thì chính nghĩa của chính mình thôi, của Phật Âm, và là chết cho quê hương dân tộc, chết cho cái tình đồng bào nghĩa phục vụ, thì tôi sẵn sàng chết và chấp nhận cái giá phải trả. Cũng đang bây giờ nữa, giờ đây thì tôi cũng nghe có cái vận động bà con anh em về làm ăn Việt Nam, đầu tư sản xuất trồng chế biến dược thảo, hay là mình xuất nhập khẩu những cái dược liệu quý để chữa bệnh cho bà con những má mạ, chữa bệnh cho bà con thì mình cũng mong để làm công tác nhân đạo, hay là kêu gọi anh em để chung tay chăm nuôi những người tù mà về bị gia đình bỏ rơi, hội thánh giáo hội bỏ rơi, hay là cộng đồng bỏ rơi, làm cái gì đó bằng đạo đi, những người nghèo, những đồng bào bản địa, họ đều theo phi tô giáo, họ đều hay là không phi tô giáo mà họ quá khổ, rất không được gì một ngàn người mình chỉ dạy được 5-3 người, rất là ít, nhưng mà mình cũng phải dạy, cũng phải dạy thay.
Tôi nếu nó là con người bình thường ấy, tôi không bao giờ tôi hiểu được ông, và tôi không bao giờ tôi hiểu được luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Thân lắm nhưng không bao giờ hiểu được là vì cả hai người, ông và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đều có sự giúp đỡ của chúng tôi và lời hứa chắc chắn là giúp cho các ông sang bên Mỹ này, ở bên Mỹ này thi hành những điều Đức Chúa Trời. Nhưng ông vừa mới nói, ông chọn con đường khó khăn để đi, ông chọn con đường trông gai để đến, và con đường mà đấng mà ông và tôi tin vào đang vào mổ chay cũng đã chọn con đường khốn nạn để bị đóng đanh trên thập tự giá. Thưa mục sư, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi còn muốn nói chuyện nhiều với ông lắm nhưng mà thời lượng nó có hạn thôi. Tôi dành lại cho ông một phút nữa để nói tin mừng của Đức Chúa Trời, để nói ông không bao giờ ông xét đoán ai cả, không bao giờ cả. Ông nói những lời lành trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ. Theo Kinh Thánh thì khi dân sự từ chữa, nhất là phải tên lễ, chẳng có thắng một khi truyền đạo chúng tôi đó mà xa bại, vô đạo đức, hèn nhát, tham danh lợi quyền tiền, vì cái dân giáo phái của mình ích kỷ hẹp hòi cục bộ, chúng ta xa bại vô đạo đức thì cái dân tộc đó, cái đất nước nó phải trả giá. Cho nên khi sự suy đồi của dân tộc Việt Nam đạo đức gian dối và hận thù chia rẽ phân hóa thì lỗi của mục sư truyền đạo chúng tôi cảm thấy mình là những kẻ nhục nhã, những kẻ tội phạm gây ra những cái điều đó hoặc lòng lõa những cái điều đó. Nếu chúng tôi không ăn năn, không gìn giữ sự thánh khiết ở trong lòng trong tâm của mình, phạm tội mà không chứng tỏ ra để Chúa tha thứ thì cái dân tộc này lún sâu vào tội lỗi. Vì thầy Tế Lễ là người phục vụ Chúa, là người sống hơn cho dân tộc quốc gia đó, dân tộc quốc gia đó như trong sách Ai Nghe chúng nó bị cả ngươi mà trà giữ đưa mắt lại, vì cả ngươi sai cái giáo phái của mình, sai nhà của mình, bỏ nhà của Chúa hoàng vụ, cho nên đặt ruộng và mắc hạnh xảy ra cho dân tộc. Trong Kinh Thánh của Sách A Ghê hay là trong vua Gioan, khi người Đức Chúa Trời mà cạo đầu lăn mình trong tro bụi thì Chúa cứu cái nỗi tai họa trên cái dân tộc đó, hay là trong Sử Ký Người đoạn 7:14, việc rằng dân sự của Chúa, thầy tế lễ của Chúa, người hầu việc Chúa hạ mình xuống ăn năn chia bỏ cái lỗi ác con đường sao xa đê hàng cái dân tôn giáo, cái dân chúng tôn giáo bị tôn giáo bè đảng cục bộ của mình bỏ qua đại chúng đau khổ, bỏ qua đất nước lầm than khổ nhục, thì ăn năn thì Chúa mới cứu cái sự ra khỏi tai họa. Nghĩa là có sự liên hệ giữa người chức sắc tôn giáo lãnh đạo tinh thần với số phận của dân tộc đó. Cho nên bản thân chúng tôi thấy mình xấu hổ, không khổ, lỗi tại mình, lỗi tại tôi, lại tại sự vu giết của chúng tôi, hèn hạ của chúng tôi, nhục nhã của chúng tôi, tham dâm tại giáo phái, háo cái danh mục sư, đưa ngồi đạo chào nghĩa trợ, ngồi bàn cân ế tiệc, đi ngay đi dọ, người tàu chúng tôi gọi đi ngay đi dọ, bám vào cái hư danh của tôn giáo, cái danh sinh của hệ phái, cái lễ nghi tôn giáo bên ngoài mà bỏ đi cái thẩm hạnh sống bên trong, cái muốn nghĩa bên trong. Trước lại mình là muốn tôi đặt ánh sáng của già, nhưng mà mình mắc mặt lại. Đó, thì cái ở Việt Nam này thì nhìn thấy cái chức sắc tôn giáo bây giờ, bon chen xây chùa to nhà thờ lấy, lễ hậu cho nó đông, đeo cái tua, như vừa rồi đó, ăn mài dĩ vãng của ông Duy, con Duy em á, đeo biết đồ mà thích, cũng không xứng gì. Tôi thấy tôi ngồi, tôi tự thân mà, tôi khóc với Chúa. Như thế này là đất nước không phục hưng, cái lành không phục hưng, chỉ như một cái đông rác. Nếu mà cái lành không có phục hưng, thắt mấy đời sống sống đạo phẩm chất muốn cứ đặt anh Phan Thái Gia, thì cái lành chỉ là đông rác. Tôn giáo bây giờ là sự sợ Việt Nam. Chúng tôi là một số một sơ đều nhận định như vậy. Cho nên chúng tôi cảm thấy mình là người sai lầm. Những người đã rước cái thực dân tôn giáo về, dập tắt thánh linh ở trong lòng, tâm linh trong Chúa trong lòng đồng bào mình ở trong nước, để khiến đất nước này làm nô lệ cho thực dân tôn giáo. Chứ không phải là những tôn giáo yêu gì cái dân tộc Việt Nam, yêu gì công lý ở Việt Nam, yêu gì người nghèo ở Việt Nam. Đó là chỉ nói ở lý thuyết, chứ chưa chắc đã như vậy. Cho nên chúng tôi ăn năn xin tội mỗi ngày và cảm biết mình là những kẻ khốn nạn ở ngày ấy. Dạ, tôi chỉ nói những điều như vậy thôi.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, qua những năm tháng ông ở bên này, qua những năm tháng ngày xưa ở xứ Quảng Nam của ông khốn nạn, qua những năm tháng ông về mục sư ông bị tôi chả nói thì ông cũng hiểu, những hình ảnh Chúa tôi nó đánh ông không còn, tôi nghĩ là không còn giọt máu nào nữa. Nhưng mà ông vẫn tồn tại được, ông vẫn tồn tại được, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, là vì mỗi lần nói chuyện với ông vui lắm, với tôi ông vui lắm, ông không bao giờ ông nhìn là ông hối tiếc những điều ông đã làm, và ông vui lắm, và ông là người biết cảm ơn, thưa mục sư. Ông là người biết tạ ơn trời, tạ ơn đời và tạ ơn người. Cái đó nó phải để cho ông tồn tại được. Không có cách nào, không có cách nào báo thù những kẻ làm ác với mình hay bằng cách đừng giống họ. Và ông đang làm như vậy. Ông đang làm như vậy. Tôi, Hồng Quang không muốn làm mất danh dự và sinh mệnh của người ta. Hồng Quang, Nguyễn Hồng Quang chỉ muốn bài trừ ở họ cái muốn hành ác thôi. Ác. Đó là sự phục thù tốt nhất của mục sư Nguyễn Hồng Quang. Không có cách nào báo thù những kẻ làm ác với mình hay bằng cách mình không giống họ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư khuya rồi. Ngày mai, tuần sau chúng tôi sẽ đổi giờ. Chúng ta có lên chương trình thì nó sẽ sớm hơn được một tiếng. Cầu nguyện Đức Chúa Trời ban mọi ơn lành cho mục sư và gia đình, cũng như ban mọi ơn lành cho những người cùng đồng đạo với ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chúc lành, xin chúc phúc, chúc phúc lành. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An và tất cả những người bạn thân mến đã mang chương trình để đi toàn cầu. Chờ đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và Đức Chúa Trời ban ơn cho ông mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.